Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng, Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 29. Bài giảng trên núi. Các con là muối của trái đất.
Giê-xu đi một mình và bước nhanh trên một đại lộ. Người hướng về một ngọn núi nhô lên ở gần con lộ chính, từ bờ hồ đi về phía tây. Sau một quãng, nó dẫn tới một vùng đất dốc lên cao từ từ, chảy ra trên một vùng dài, làm thành một cao nguyên. Từ đó người ta nhìn thấy tất cả khu vực hồ, với thành phố Tiberias ở phía nam và những thành phố khác ít đẹp hơn ở phía bắc. Rồi ngọn núi lên cao lẹ hơn cho tới một cái đỉnh, sau đó nó xuống thấp, rồi lại nhô lên cao, làm thành một cái đỉnh thứ hai, giống như cái đỉnh thứ nhất. Cả hai đỉnh cùng nhau tạo thành một hình, giống như một cái yên ngựa. Giê-xu đi lên cao nguyên bởi một con đường dùng cho lừa ngựa đi. Nó cũng còn khá đẹp và người tới một xóm nhỏ. Dân ở đây khai khẩn vùng cao nguyên bên trên, nơi lúa miếng đã bắt đầu có bông. Người đi băng qua xóm, vượt qua các đồng cỏ rải rác đầy hoa hay lao xao tiếng mùa màng. Một ngày trong sáng làm tăng giá trị vẻ đẹp của thiên nhiên chung quanh. Ở bên kia ngọn núi nhỏ đơn độc mà Giê-xu đang đi tới, người ta nhìn thấy cái đỉnh oai nghiêm của núi Hermon ở phía bắc, giống như một viên ngọc trai vĩ đại đặt trên một cái bệ bằng ngọc bích, vì tất cả đỉnh đều phủ đầy tiết trắng toát, nổi bật trên màu xanh của sườn dốc phủ đầy cây cối. Phía bên kia hồ, nhưng ở giữa hồ là ngọn Hermon, là cánh đồng xanh mướt, nơi đây có hồ Metron, nhưng ở chỗ này ta không nhìn thấy. Rồi những ngọn núi khác chạy về phía hồ Tiberias ở phía tây bắc. Bên kia hồ, các núi còn chạy dài ra xa, rồi từ từ xuống thấp, rồi tới các đồng bằng khác. Ở phía nam, bên kia lộ chính, có những ngọn đồi. Tôi tin là Nazareth giấu mình ở đây. Người ta càng lên cao, chân trời càng rộng mở. Tôi không thấy những gì ở phía tây, vì ngọn núi che khuất tầm mắt. Giê-xu gặp tông đồ Philip đầu tiên, tựa như ông được đặt làm lính gác ở chỗ này.
Thế nào? Thầy, thầy ở đây à? Chúng con chờ thầy ở trên đường. Con chờ các bạn đi mua sữa nơi các mục đồng, đang cho đàn vật ăn cỏ ở đỉnh đồi. Trên đường dưới thấp kia, có Simon với Judas Simon, và ở với họ cũng có Isaac và... Ô, kìa, lại đây, thầy ở đây.
Các tông đồ đang đi xuống với các bầu sữa, bắt đầu chạy, và đương nhiên là những người trẻ hơn tới trước. Họ hoan hỷ với thầy, thật cảm động. Sau cùng, họ đoàn tụ, và trong khi Giê-xu cười, tất cả đều muốn nói, muốn kể.
Nhưng chúng con chờ thầy trên lầu lớn.
Chúng con đang nghĩ rằng cả ngày hôm nay thầy cũng không đến.
Có rất đông người
thầy biết không?
Ồ, chúng con đã ngán vì có cả các luật sĩ và các môn đệ của Gamaliel.
Nhưng đúng, Chúa ơi, thực sự thầy đã bỏ chúng con vội vã. Đừng có chơi con một lần nữa như vậy nhé.
Phêrô than van và Giêsu mỉm cười hỏi.
Nhưng có chuyện gì khổ sở sẽ đến cho các con không?
Ồ không, trái lại. Ôi, thầy của con ơi, thầy không biết rằng Gioan đã nói, tựa như chính thầy đã nói trong nó. Còn, chúng con ngây cả người, đứa con trai này, một năm trước đây, chỉ biết có thả lưới. Ồ!
Phêrô vẫn còn đang trong cơn thán phục, và ông lắc Gioan đang cười tươi, nín thinh.
Hãy nhìn này, có thể nào đứa trẻ này, với cái miệng cười toét lại nói được những lời đó? Người ta nói đó là Salomon.
Chúa ơi, Simon cũng đã nói rất hay, anh ta đúng là ông sếp.
Gioan nói,
con chẳng biết gì, họ đã đặt con vào trên tường. Nhưng họ nói rằng con nói hay, có thể con không biết, vì những lời của Gioan làm con sững sờ. Vì sợ nói giữa đám đông, sợ làm cho người ta coi thường mặt thầy, con đã băn khoăn ghê lắm.
Làm coi thường mặt thầy, mặt của thầy. Nhưng chính con đã nói, và chính con đã coi thường các khuôn mặt, phải không Simon?
Giêsu nói với ông để ghẹo ông.
Ôi, với con không quan trọng gì, con không muốn người ta ngã thầy, vì đã nhận một tông đồ ngu si.
Giêsu rạng rỡ vui vì sự khiêm nhu và tình yêu của Phêrô. Nhưng người chỉ hỏi,
còn những người khác?
Anh Gilot cũng nói hay, nhưng anh ta, người ta biết rồi. Nhưng cái thằng này là một ngạc nhiên. Từ lúc chúng con cầu nguyện, thằng nhỏ này làm như tâm hồn nó luôn ở trên trời.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
Tất cả đều xác nhận lời của Phêrô. Rồi họ tiếp tục nói.
Thầy biết không, giữa đám môn đệ, bây giờ có thêm hai, những người rất quan trọng. Theo như Giuđa Simon nói, Giuđa lăng xăng ghê gớm lắm. Hê, đúng vậy, anh ta biết nhiều về loại người này, thuộc cấp cao, anh ta biết nói với họ, và anh ta khoái nói, anh ta nói hay.
Các anh thầy, nhất là thằng nhỏ này, hôm qua một người đã nói với con.
Cậu con trai đó nói hay.
Họ nói về Giuđa đó.
Nhưng tao thích mày hơn anh ta.
Ôi, ông già tội nghiệp của tôi, thích tôi hơn. Tôi chỉ biết nói có bốn chữ.
Nhưng tại sao thầy đến chỗ này? Chỗ hẹn nhau ở trên đường cơ mà. Chính ở đó chúng ta tụ họp nhau.
Bởi vì thầy không biết rằng các con ở đây. Bây giờ nghe đây, hãy xuống bảo những người khác tới, cả các môn đệ đã quen nữa. Bảo dân chúng không tới bữa nay, thầy muốn nói riêng với các con.
Vậy tốt hơn là đợi tới buổi chiều khi mặt trời lặn, mọi người tản mát vào các thôn xung quanh, rồi sáng mai tới đợi thầy. Nếu không, ai giữ họ lại được?
Tốt, làm vậy đi. Thầy đợi các con đằng kia, trên đỉnh đồi. Bây giờ ban đêm trời ấm, chúng ta có thể ngủ ngay dưới màn sao.
Ở nơi thầy muốn, thưa thầy, chỉ cần có thầy ở với chúng con.
Các đồ đệ đi xuống và Giêsu lên dốc cho tới đỉnh đồi. Đó là chỗ tôi đã thấy trong thị kiến hồi năm ngoái, vào lúc chấm dứt bài giảng trên núi và lần gặp gỡ đầu tiên với Maria Magdala. Toàn cảnh được soi sáng như trải rộng ra hơn dưới ánh sáng mặt trời đang lặn. Giê-xu ngồi trên một bảng đá và trầm tư mặc tưởng. Người giữ yên vị trí như vậy cho đến khi tiếng động của các bước chân trên lối đi báo cho người biết là các tông đồ đã trở lại. Chiều đã rơi, nhưng ở độ cao này, mặt trời tiếp tục làm hoa lá tỏa hương. Các cây linh lan sông hương thơm ngát và các cọng thủy tiên lớn lắc lư trầm sao của nó và các bức nụ của nó như được mời gọi sương trời. Giê-xu đứng dậy chào.
Bình an cho các con.
Một số đông các môn đệ đi lên với các tông đồ. Isaac dẫn đầu họ với nụ cười khổ hạnh trên khuôn mặt gầy của ông. Tất cả tụ tập chung quanh Giê-xu, người chào cách đặc biệt. Judas Iscariot và Simon Zealot.
Thầy muốn thấy các con ở lại với thầy trong vài giờ. Chỉ mình thầy với các con, và nói với các con, với mình các con. Thầy có điều muốn nói với các con, để sửa soạn cho các con, luôn luôn tốt hơn cho sứ mạng. Chúng ta dùng bữa, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Rồi sau đó, trong giấc ngủ, tâm hồn sẽ tiếp tục thấm nhuần giáo lý.
Họ dùng bữa ăn thanh đạm, rồi tụ tập vòng quanh Giê-xu. Người ngồi trên một tảng đá. Họ khoảng 100 người, có lẽ hơn, trong đám các môn đệ và các tông đồ. Một chiều thiên các bộ mặt chăm chú và ngọn lửa của hai đống lửa soi sáng cách kỳ lạ. Giê-xu nói cách dịu dàng, với các cử chỉ bình an. Khuôn mặt người có vẻ trắng hơn, nổi bật trên y phục. Màu xanh đậm của người được soi sáng bởi một tia của vầng trăng đã xuống tới giới hạn lộ trình của nó. Một dấu phẩy nhỏ trên bầu trời, một phiến ánh sáng vuốt ve khuôn mặt của vị chủ bầu trời và trái đất.
Thầy muốn có các con ở đây cách đặc biệt vì các con là bạn thầy. Thầy đã gọi các con sau thử thách đầu tiên mà nhóm 12 khắc phục. Và để nới rộng cái vòng các môn đệ của thầy cho công việc, để nghe các phản ứng đầu tiên của các con về các vị chỉ huy của các con mà thầy cho các con như những kẻ tiếp tục thầy. Thầy biết rằng tất cả đã tiến hành tốt, thầy nâng đỡ các tâm hồn tông đồ bằng lời cầu nguyện của thầy, để họ ra khỏi giờ cầu nguyện với một sức mạnh mới trong lý trí cũng như trong tâm hồn. Một sức mạnh không đến bởi sự học hành, nhưng từ sự phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Những kẻ cho nhiều nhất là những kẻ đã quên mình nhiều nhất. Quên mình là một điều khó. Con người được làm thành bằng những kỷ niệm, và các kỷ niệm cất cao giọng nhất là kỷ niệm về cái tôi riêng. Phải phân biệt hai cái tôi. Có cái tôi thiêng liêng đến từ linh hồn, luôn nhớ về Thiên Chúa, và cái nguồn gốc Thiên Chúa của nó. Có cái tôi hạ cấp của xác thịt, chỉ muốn quy phục trước hàng ngàn cái đòi hỏi và khát vọng của nó. Nếu lý trí không thật mạnh mẽ, xác thịt sẽ phát ra hàng loạt tiếng nói để làm thành một cơ đội đòi đàn áp tiếng nói đơn độc của lý trí, là cái nhớ tới sự quý phái là con Thiên Chúa. Vậy ngoại trừ cái kỷ niệm thánh này, phải luôn luôn kích thích nó, làm nó sống dậy, củng cố cho nó. Phải nên người đồ đệ biết quên mình, quên mọi kỷ niệm, mọi đòi hỏi, mọi suy tư sợ sệt của cái tôi nhân loại. Trong thử thách đầu tiên của nhóm 12, những kẻ đã cho nhiều nhất là những kẻ đã quên mình nhiều nhất. Không phải chỉ quên quá khứ của họ, nhưng quên cả cái bản ngã giới hạn của họ. Đó là những người không còn nhớ tới trước đây họ đã là gì, họ đã hòa tan vào Thiên Chúa. Tới nỗi họ không còn biết sợ cái gì nữa. Tại sao một số người khác vẫn còn chừa lại? Bởi vì họ nhớ tới sự ngại ngùng thường xuyên của họ, những quan điểm thông thường của họ, những đề phòng theo thói quen của họ. Một số khác lại làm giản tiện, tại sao? Vì họ nhớ tới sự bất toàn về giáo lý, và vì họ sợ bị mất mặt hay làm cho thầy mất mặt. Tại sao một số nữa thì lại phô trương quá lố? bởi vì những người sau cùng này nhớ lại sự kiêu hãnh thường xuyên, những ước mơ làm tài tử của họ, được hoan nghênh, được nổi bật trong tập thể, được là một cái gì. Sau cùng, tại sao có sự tiết lộ bất ngờ của những người khác trong một bài thuyết trình bậc thầy, chắc chắn về mình, đầy thuyết phục, thắng lợi? Bởi vì những người này, và chỉ những người này, biết nhớ tới Thiên Chúa. Cũng giống vậy đối với những kẻ khiêm nhường, tìm cách đi qua không ai nhận biết, nhưng trong lúc cần thiết, dám đảm trách những chức vụ tối thượng mà người ta giao phó, và thi hành chức vụ không sợ trở thành tự cao tự đại. Ba loại người đầu đã nhớ tới cái tôi hạ cấp, loại thứ bốn nhớ tới cái tôi cao cấp, và họ không sợ sệt. Ôi, sự cứng rắn thánh đến từ sự liên kết với Thiên Chúa. Vậy hãy nghe đây các con và các con, tông đồ và môn đệ. Các con tông đồ, các con đã nghe những tư tưởng này, nhưng bây giờ các con sẽ hiểu sâu xa hơn. Còn các con môn đệ, các con chưa nghe hay mới nghe từng đoạn, phải ghi khắc vào tim các con. Thầy sẽ luôn luôn dùng tới các con nhiều hơn, bởi vì đoàn chiên của Đức Kitô không ngừng gia tăng, vì thế giới luôn luôn đột kích các con mạnh hơn. Số lượng chó sói tăng thêm để tấn công thầy, mục tử và tấn công đoàn chiên của thầy. Thầy muốn đặt vào tay các con những khí giới cần thiết để bảo vệ giáo lý và đoàn chiên của thầy. Những điều đủ cho đoàn chiên thì không đủ cho các con những mục tử nhỏ. Nếu con chiên được phép sai lầm để ăn những cọng cỏ làm cho máu thành đắng và làm cho nhục dục nên trầm trọng, thì các con không được phép phạm cùng một sai lầm để đưa đoàn chiên tới diệt vong. Hãy suy nghĩ rằng ở đâu có một mục tử thờ tà thần, các con chiên ở đó sẽ bị nhiễm độc hay bị chó sói công hãm. Các con là muối của trái đất và là ánh sáng của thế giới. Nhưng nếu các con thiếu sót trong sứ vụ của các con trở nên muối vô vị và vô ích. Không gì có thể trả lại cho các con vị muối nếu Thiên Chúa không có thể cho các con. Nếu khi nhận ơn người, các con lại làm mất cái vị của nó bằng cách pha nó vào nước lạt và dơ của nhân tính, hay làm lạt nó bởi những trụy lạc êm dịu của tình dục, hoặc các con pha lạt muối trong sạch của Thiên Chúa vào rác rến của kiêu căng, thèm khát, tham ăn, dâm ô, giận dữ, lười biếng, theo kiểu một hạt muối, pha với 7 lần 7 của mỗi thứ thói xấu. Như vậy muối của các con chỉ còn là một pha trộn, một đống đá vụn với một hạt muối khốn nạn hầu như bị biến mất. Khi cái hỗn hợp này được nghiền dưới hàm răng trong miệng, nó để lại mùi đất và làm cho đồ ăn thành ghê tởm khó chịu. Nó cũng không còn tốt cho các công dụng hạ cấp, vì một kiến thức được nhào nặn trong 7 thói xấu, nó làm tổn hại cho cả những sứ mạng trần thế. Khi đó muối này chỉ còn việc vất bỏ cho người qua lại, dày đạp không chút lo âu. Biết bao người dân có thể dày đạp người của Thiên Chúa như vậy, vì những kẻ được gọi này đã cho phép dân chúng dày đạp họ, không cần lo âu, bởi vì họ không còn là những chất để cho người ta chạy đến tìm những thứ quý phái trên trời, nhưng họ chỉ còn là những vấn rác. Các con là ánh sáng của thế giới. Các con giống như cái đỉnh này, nơi sau cùng bị mất ánh mặt trời, và nơi trước tiên được nhận ánh sáng bạc của mặt trăng. Những gì sáng để ở trên cao thì mọi người đều thấy, vì con mắt, dù là những con mắt sao lãng nhất, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn lên cao. Thầy đã nói rằng con mắt thể chất mà người ta gọi là tấm gương của linh hồn, nó phản chiếu những ước vọng của linh hồn. Những ước vọng thường không nhận thấy, nhưng nó luôn luôn sống động khi con người không phải là ma quỷ, khát vọng những nơi cao. Nơi cao là chỗ mà lý trí tự nhiên đặt đấng tối cao vào. Trong khi đi tìm các tầng trời, nó ngước mắt lên nơi cao ít nhất là vài lần trong cuộc sống. Thầy xin các con nhớ lại điều mà tất cả chúng ta đã làm từ lúc còn nhỏ khi tiến về Jerusalem. Con mắt chúng ta hướng về đâu? Về núi Moria, nơi ngự trị vinh quang của đền thờ, bằng đá cẩm thạch và vàng. Và khi chúng ta đã vào trong khu đền thờ thì sao? Chúng ta nhìn những vòm cung quý giá sáng chói dưới mặt trời. Biết bao vẻ đẹp trong nơi thánh lan ra trong chính điện, trên các hành lang và các sân. Nhưng con mắt luôn luôn hướng về nơi cao. Thầy xin các con cũng hãy nhớ lại các cuộc hành trình của chúng ta. Con mắt chúng ta nhìn về đâu để quên đường dài buồn tẻ, mệt nhọc, sức nóng hay buồn lầy? Ta nhìn về các đỉnh cao, dù nó chỉ hơi cao, dù nó ở xa, và chúng ta thấy dễ chịu chừng nào khi chúng ta nhìn thấy nó từ một đồng bằng hoàn toàn phẳng. Ở dưới thấp là bùn ư, trên cao thì sạch sẽ. Ở dưới thấp là khí nóng ngột ngạt ư, trên cao thì mát mẻ. Chân trời rất giới hạn ở dưới thấp ư, nhưng ở trên cao nó trải ra không giới hạn, và chỉ việc nhìn nó, hình như ta thấy ban ngày bớt nóng, bồn chằm bớt dính, bước đi bớt buồn. Rồi nếu có một thành phố chiếu sáng ở trên đỉnh một ngọn núi, thì lúc đó không một con mắt nào không thán phục. Người ta nói rằng một thôn xóm không quan trọng gì cũng thấy đẹp nếu người ta đặt nó gần như giữa trời trên đỉnh núi. Vì vậy, trong tôn giáo thật cũng như giả, khi có thể, người ta đều xây đền thờ ở nơi cao. Nếu nơi đó không có đồi núi, họ làm một nền móng bằng đá, rồi với sức của cánh tay, họ xây một mặt bằng, trên đó họ đặt đền thờ. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì người ta muốn mọi người nhìn thấy đền thờ, và sự nhìn xem này nhắc nhở người ta tư tưởng về Thiên Chúa. Thầy cũng đã nói rằng, các con là ánh sáng. Một người khi chiều xuống, họ đốt cây đèn trong nhà lên, họ để nó ở đâu? Trong một lỗ, dưới lò sưởi, trong cái hang dùng như nhà hầm, hay đóng kín nó trong thùng, hay một cách đơn giản là để nó vào ống thông hơi? Không, vì như vậy đốt nó lên là việc vô ích. Nhưng họ để đèn lên nơi cao trên một cái kệ, hoặc treo nó vào cái giá đèn, để khi ở trên cao như vậy, nó sẽ soi sáng hết mọi nơi trong nhà và mọi người ở đó. Điều đó hiểu một cách chính xác là ai được đặt ở trên cao sẽ có trách nhiệm nhắc nhớ Thiên Chúa và ban phát ánh sáng. Họ phải ở trên cao trong bổn phận của họ. Các con, những người có trách nhiệm nhắc nhớ Thiên Chúa thật, phải làm cách nào để đừng có trong các con cái thuyết đa thần của bảy mối tội. Nếu không, các con sẽ trở nên những nơi cao bị phàm tục hóa với những khúc gỗ thánh được dâng hiến cho thần nọ thần kia. Và các con sẽ kéo vào cái thói đa thần của các con, những người nhìn các con như những đền thờ của Thiên Chúa. Các con phải mang ánh sáng của Thiên Chúa. Một cái đèn dơ bẩn, một cái đèn không có dầu, chỉ bốc khói và không cho ánh sáng. Nó xông mùi khó chịu và không soi sáng được gì. Một cái đèn để ở bên trong một ống thạch anh dơ bẩn, không tạo ra được vẻ rực rỡ thanh nhã, không sinh ra được vai trò rạng rỡ của ánh sáng trên khoáng chất trong sạch, nhưng nó sẽ le lói sau lớp màn khói đen, làm cho mờ tối cái bóng che quý giá của nó. Ánh sáng của Thiên Chúa sẽ rực rỡ ở nơi có một thiện chí mau mắn, hằng ngày chuyên cần để loại bỏ những điều không hoàn hảo trong các việc làm, các liên lạc không tránh được, các phản ứng, các sự chán nản. Ánh sáng của Thiên Chúa sẽ rực rỡ khi cái đèn được cung cấp dầu dồi dào của lời cầu nguyện và tình bác ái. Ánh sáng của Thiên Chúa sẽ tăng gấp lên cho tới vô cùng rực rỡ ở nơi có sự chọn lành của Thiên Chúa. Mà mỗi sự chọn lành này sinh ra một nhân đức được thi hành một cách anh hùng nơi tôi tớ nào của Thiên Chúa, biết giữ cái thạch anh bất khả xâm phạm của tâm hồn nó cho khỏi những khói đen của đam mê xấu. Thạch anh bất khả xâm phạm, bất khả xâm phạm. Chỉ mình Thiên Chúa có quyền và có thể vạch trên tinh thể để viết lên đó thánh danh người, bằng viên kim cương của ý muốn người. Khi đó thánh danh này trở nên đồ trang sức, làm tăng lên số những mặt của vẻ đẹp siêu nhiên trên thạch anh rất trong trắng. Nhưng nếu người tôi tớ của Chúa ngu đần, không biết điều khiển chính mình và sứ mạng hoàn toàn siêu nhiên của mình, đã để ghi trên tinh thể những đồ trang điểm giả tạo, những vết cào, chứ không phải những dấu khắc, những con số bí hiểm của ma quỷ vạch nên do móng vuốt bằng lửa của Satan, khi đó ngọn đèn đáng phục không còn vẻ rực rỡ và đẹp đẽ nguyên thủy của nó nữa. Nó bị nứt nẻ và bể vỡ, nó làm ngộp ngọn lửa của nó dưới đống tinh thể bể nát, và nếu nó không nứt nẻ, nó chỉ phát ra được những dấu hiệu mập mờ, vì khói đen chui vào bám đầy và làm hư hỏng. Khốn nạn, ba lần khốn nạn cho những chủ chăn đã để mất đức ái, đã từ chối tiến lên từng ngày một để cho đoàn chiên đang chờ sự tu luyện của họ để tiến lên theo. Thầy sẽ đánh phạt nó bằng cách làm cho nó ngã xuống từ địa vị của nó, để làm tắt đi những khói đen của nó. Khốn nạn, ba lần khốn nạn cho những bậc thầy đã từ chối sự khôn ngoan để tự thỏa mãn bằng những khoa học thường là trái ngược, luôn luôn kiêu căng, đôi khi quỷ quái, bởi vì những khoa học này hạ thấp nó tới chỗ nhân tính của nó. Vì hãy nghe cho tỏ và hãy nhớ cho kỹ, trong khi định mệnh của mọi người là trở nên giống Thiên Chúa bằng sự thánh hóa, nhờ ân sủng làm cho con người trở nên con Thiên Chúa, thì các bậc thầy, các linh mục ngay từ trái đất này đã phải có một dung nhan duy nhất, dung nhan con Thiên Chúa. Nó phải có cái dung nhan của một tạo vật hoàn toàn tâm linh và trong tất cả sự toàn thiện. Để lôi kéo các đồ đệ về cho Thiên Chúa, họ phải có dung nhan như vậy. Khốn cho những bậc thầy có nhiệm vụ bảo đảm những giáo huấn siêu nhân loại, mà lại trở nên những ngẫu tượng của kiến thức nhân loại. Khốn nạn, bảy lần khốn nạn cho những kẻ trong đám các linh mục của thầy mà tâm hồn đã chết, đã trở nên lạt lẽo vô vị, mà thân xác mắc phải chứng bệnh hững hờ rừng rưng, mà giấc ngủ tràn đầy những hình ảnh tưởng tượng của tất cả những gì hiện hữu, ngoại trừ Thiên Chúa duy nhất ba ngôi, đầy những tính toán ngoại trừ những ước vọng siêu nhiên là được tăng gia những sự giàu có cho tâm hồn và về Thiên Chúa. Họ sống, bị chôn vùi trong nhân tính, bần tiện, trì độn, lôi theo vào trong làn nước chết của họ, những người đi theo họ vì tưởng họ là sự sống. Sự nguyền rủa của Thiên Chúa sẽ xuống trên những kẻ làm hư hỏng đoàn chiên nhỏ của Thầy, đoàn chiên rất thương yêu của Thầy. Ôi, hỡi những tôi tớ bị diệt vong của Chúa, không phải ở những kẻ đã hư đi vì sự lơ là của các con, mà là ở các con, Thầy sẽ đòi hỏi tính sổ và sẽ áp đặt hình phạt về mỗi giờ, về mỗi thời giờ phí phạm, đã làm xảy ra hay làm nguyên nhân cho bao điều xấu. Các con hãy nhớ những lời này, bây giờ Thầy đi lên trên đỉnh núi, các con hãy đi ngủ. Ngày mai vị chủ chăn sẽ mở ra cho đoàn chiên cánh đồng của chân lý.
Kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. con bước theo ngài tâm tư thôi hết u hoài lòng miệt mài niềm tin chẳng phai hằng ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say yêu mến dâng đầy lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng đời con biến đổi đời con Chúa ơi khi con nghe lời Chúa dạy khi con kết nghiệp với Chúa khi con nguyện cầu thiết tha biến đổi đời con Chúa ơi cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm không vơi ngày thêm giống Chúa mọi nơi dâng Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của ngài niềm vui của con đặt trọn niềm tin con vào Chúa đời con sợ chi bao hiểm nguy có Chúa lo gì mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa nguồn phúc đức đời con biến đổi đời con Chúa ơi khi con nghe lời Chúa dạy khi con kết nghiệp với Chúa khi con nguyện cầu thiết tha biến đổi đời con Chúa ơi cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm không vơi ngày thêm giống Chúa mọi nơi
thưa quý khán giả chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.